Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, A New Earth. Tên đầy đủ là Awakening to Your Life Purpose, là sách phát triển bản thân mang màu sắc tâm linh của Eckhart Tolle, xuất bản năm 2005 và tiếp nối nhiều ý tưởng từng xuất hiện trong The Power of Now. Tác phẩm không trình bày mục đích sống như một nghề nghiệp đúng đắn, một thành tựu nổi bật hay một kế hoạch phải hoàn thành. Thay vào đó, Tolle xem vấn đề cốt lõi là sự chuyển hóa ý thức từ trạng thái bị suy nghĩ, cảm xúc và bản ngã chi phối sang trạng thái hiện diện, có nhận biết. Theo lập luận của ông, con người thường tạo thêm khổ đau khi đồng nhất mình với câu chuyện về quá khứ, vị thế xã hội thành công, thất bại và các phản ứng cảm xúc. Cuốn sách khảo sát cơ chế ấy, đặc biệt qua các khái niệm bản ngã, thân đau khổ, không gian nội tâm cùng sự phân biệt giữa mục đích bên ngoài và mục đích bên trong. Phạm vi của sách vì vậy vừa cá nhân, vừa xã hội, bởi Tolle liên hệ cách mỗi người vận hành với xung đột rộng lớn hơn của nhân loại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bản ngã được nhìn như một cấu trúc tâm lý, không phải con người thật. Trọng tâm của A New Earth là quan điểm rằng bản ngã không phải toàn bộ con người, mà là một cảm nhận về cái tôi được tạo nên từ sự đồng nhất. Con người dễ lấy tên tuổi, vai trò, tài sản, quan điểm, ký ức, hoàn cảnh và hình ảnh bản thân làm câu trả lời cho câu hỏi mình là ai. Tolle cho rằng cấu trúc này luôn cần được củng cố, vì thế nó tìm kiếm sự hơn thua, sự công nhận, cảm giác đặc biệt hoặc ngược lại. Nuôi dưỡng cảm giác bị tổn thương để duy trì một câu chuyện về mình. Cách giải thích này giúp lý giải vì sao một lời phê bình nhỏ có thể gây phản ứng mạnh hoặc vì sao thành tựu vẫn không bảo đảm sự an ổn lâu dài. Vấn đề không nằm ở việc sở hữu đồ vật, có nghề nghiệp hay có quan điểm. Vấn đề xuất hiện khi giá trị tồn tại của một người bị buộc chặt vào những thứ vốn thay đổi đó. Tolle cũng không đề nghị tiêu diệt cá tính hay từ bỏ trách nhiệm đời thường. Điều ông nhấn mạnh là nhận ra lúc nào suy nghĩ phòng vệ, so sánh và phán xét đang vận hành như bản ngã. Khoảng nhận biết ấy tạo ra lựa chọn thay vì để phản ứng tự động quyết định lời nói và hành động. Với Tolle, việc thấy bản ngã đang hoạt động đã là bước đầu để không hoàn toàn bị nó dẫn dắt. Thứ hai, thân đau khổ lý giải cách cảm xúc cũ tiếp tục chi phối hiện tại. Khái niệm thân đau khổ là một đóng góp dễ nhận diện của cuốn sách. Tolle dùng thuật ngữ này để chỉ phần tích lũy của đau đớn, cảm xúc chưa được nhận biết và chưa được xử lý, có thể bắt nguồn từ trải nghiệm cá nhân, môi trường gia đình hay các khuôn mẫu đau khổ rộng hơn trong xã hội. Khi bị kích hoạt, thân đau khổ khiến một người không chỉ cảm nhận buồn bực hay tức giận trong hiện tại mà còn diễn giải tình huống theo cách làm cảm xúc ấy mạnh thêm. Nó có thể tìm kiếm xung đột, lặp lại lời than phiền, khơi lại chuyện cũ hoặc biến một bất đồng bình thường thành bằng chứng rằng mình luôn bị đối xử bất công. Giá trị thực hành của khái niệm này nằm ở việc tách nhận biết khỏi phản ứng. Thay vì lập tức tin rằng cảm xúc dữ dội chính là sự thật trọn vẹn về hoàn cảnh, người đọc được khuyến khích quan sát biểu hiện trong cơ thể, dòng suy nghĩ đi kèm và thôi thúc muốn phản ứng. Sự quan sát không có nghĩa là phủ nhận tổn thương hay dung thứ cho hành vi gây hại. Nó nhằm ngăn việc đau khổ cũ tiếp quản hiện tại và tạo ra thêm đau khổ. Cách tiếp cận của Tolle vì thế đặt ưu tiên vào sự hiện diện trước khi giải quyết vấn đề, đặc biệt trong các mối quan hệ dễ bị cuốn vào trách móc và phòng thủ. Thứ ba, hiện diện và hơi thở có ý thức là phương pháp thoát khỏi sự đồng nhất với suy nghĩ. A New Earth không xem suy nghĩ là kẻ thù, nhưng xem sự đồng nhất tuyệt đối với suy nghĩ là nguồn gốc của mất tự do nội tâm. Khi tâm trí liên tục quay về quá khứ để tiếc nuối, tự trách hoặc kể lại tổn thương, hay phóng đến tương lai để lo sợ và kiểm soát, con người dễ bỏ qua thực tại đang diễn ra. Tolle đề xuất quay về hiện tại bằng những thực hành rất trực tiếp, trong đó có nhận biết hơi thở. Hơi thở có ý thức không được trình bày như một kỹ thuật huyền bí phức tạp. Nó là cách đưa sự chú ý từ dòng bình luận trong đầu về trải nghiệm sống động của cơ thể, nhờ đó tạo ra khoảng cách giữa người quan sát và nội dung đang được quan sát. Khi khoảng cách này xuất hiện, một ý nghĩ bi quan chỉ còn là một ý nghĩ, không nhất thiết là mệnh lệnh, phải tin hay hành động theo. Tương tự, cảm giác khó chịu có thể được cảm nhận mà không lập tức chuyển thành lời kết tội người khác. Điểm đáng chú ý là Tolle không hứa rằng sự hiện diện sẽ xóa bỏ mọi vấn đề bên ngoài. Lợi ích của nó là giúp phản hồi từ sự sáng rõ hơn thay vì từ hoảng loạn, bực tức hoặc thói quen. Điều này khiến phương pháp của sách có tính ứng dụng trong những khoảnh khắc ngắn của đời thường, như lúc chờ đợi, tranh luận, làm việc căng thẳng hoặc nhận một tin không như ý. Thứ tư, không gian nội tâm mở ra sự khác biệt giữa biết về mình và thật sự biết mình ở các phần sau. Tolle phát triển ý tưởng về không gian nội tâm để làm rõ rằng con người không chỉ là những đối tượng xuất hiện trong ý thức. Ký ức, cảm xúc, cảm giác cơ thể, vai trò xã hội và suy nghĩ đều có thể được nhận biết. Từ đó, ông phân biệt biết về bản thân với biết chính mình. Biết về bản thân là tích lũy các mô tả như tính cách, quá khứ, sở thích, thành tích và tổn thương. Những thông tin này hữu ích trong đời sống thực tế, nhưng chúng vẫn là nội dung thay đổi. Biết chính mình, theo Tolle, là nhận ra chiều kích nhận biết đang có mặt trước mọi nội dung ấy. Khái niệm không gian nội tâm cũng được dùng để đối trọng với xu hướng lấp đầy đời sống bằng kích thích, lời nói, việc làm và thông tin. Khi không chịu được im lặng, con người có thể vô tình dùng hoạt động liên tục để tránh đối diện với cảm xúc hoặc sự trống rỗng. Tolle không cổ vũ sự thụ động hay tách khỏi thế giới. Ông lập luận rằng hành động hiệu quả hơn khi nó xuất phát từ sự tĩnh lặng bên trong, vì lúc đó cá nhân ít bị nhu cầu khẳng định bản thân chi phối. Về mặt phân tích, đây là nền tảng cho lời kêu gọi chuyển từ ý thức lấy đối tượng làm trung tâm sang ý thức có khả năng chứa đựng và quan sát trải nghiệm. Cuối cùng, mục đích bên trong được đặt trước mục đích bên ngoài của đời sống. Tên phụ của cuốn sách dễ khiến người đọc chờ đợi, một công thức tìm nghề nghiệp hoặc sứ mệnh cá nhân. Tuy nhiên, Tolle phân biệt khá rõ giữa mục đích bên ngoài và mục đích bên trong. Mục đích bên ngoài là những việc một người làm trong đời như học tập, lao động, xây dựng quan hệ, sáng tạo, chăm sóc gia đình hoặc theo đuổi một dự án. Nó khác nhau giữa từng người và thay đổi theo giai đoạn. Mục đích bên trong là cách một người hiện diện khi thực hiện những việc đó, nghĩa là tỉnh thức, chấp nhận thực tại của khoảnh khắc đang có và không để bản ngã biến hoạt động thành phương tiện duy nhất để chứng minh giá trị. Sự phân biệt này giải quyết một áp lực phổ biến trong sách phát triển bản thân là phải tìm ra một đáp án duy nhất cho toàn bộ cuộc đời. Theo Tolle, ngay cả một công việc có ý nghĩa xã hội vẫn có thể tạo khổ đau nếu được thực hiện bằng sự ganh đua, sợ hãi hoặc ám ảnh về hình ảnh cá nhân. Ngược lại, những công việc bình thường có thể trở nên có chiều sâu nếu được làm với sự chú tâm và không chống cự vô ích với hiện tại. Lập luận này không phủ nhận việc lập kế hoạch, thay đổi hoàn cảnh xấu hay theo đuổi mục tiêu. Nó yêu cầu người đọc xem xét chất lượng ý thức đằng sau hành động. Từ góc nhìn của sách, sự chuyển hóa cá nhân còn có hệ quả xã hội, vì xung đột tập thể cũng thường được nuôi bởi những bản ngã chưa được nhận biết. Kết luận, A New Earth phù hợp nhất với người đang quan tâm đến chánh niệm, tâm linh không gắn chặt với một truyền thống tôn giáo cụ thể, hoặc muốn xem lại những khuôn mẫu phản ứng lặp đi lặp lại trong đời sống. Sách cũng có ích cho người thường bị cuốn vào lo âu về tương lai, day dứt về quá khứ, căng thẳng trong quan hệ hay cảm giác giá trị bản thân phụ thuộc hoàn toàn vào thành tựu và sự công nhận. Lợi ích thực tế của tác phẩm không nằm ở một danh sách mục tiêu hay kế hoạch năng suất. Nó nằm ở việc cung cấp một ngôn ngữ để nhận diện bản ngã, thân đau khổ và sự đồng nhất với suy nghĩ, rồi đề xuất những điểm dừng ngắn như quan sát cơ thể và hơi thở có ý thức. Những thực hành này có thể hỗ trợ người đọc phản hồi điềm tĩnh hơn trước tình huống khó chịu. Về mặt tư tưởng, cuốn sách nổi bật trong dòng sách tự giúp mình vì nối sự bình an cá nhân với vấn đề ý thức tập thể. Tolle không chỉ hỏi làm sao để một cá nhân thấy dễ chịu hơn, mà còn đặt câu hỏi về cách tâm lý hơn thua, chia rẽ và phòng thủ, góp phần tạo ra xung đột. So với nhiều sách cùng thể loại tập trung vào thói quen, hiệu suất hoặc mục tiêu bên ngoài, A New Earth đi sâu hơn vào nền tảng nhận thức phía sau hành động. Tuy vậy, văn phong của sách có tính chiêm nghiệm và sử dụng các khái niệm tâm linh nên phù hợp hơn với người sẵn sàng đọc chậm. Tự quan sát và tiếp cận các luận điểm này như một khung suy ngẫm thay vì như những kết luận khoa học thực nghiệm. Nếu bạn muốn ủng hộ Eckhart Tolle, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!